mục phát thanh khoa học và công nghệ.
Kính chào và cảm ơn quý vị cùng các bạn đang dành thời gian theo dõi chuyên mục khoa học và công nghệ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Nhiều nhà vườn phấn khởi khi ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất hoa Tết. Nhiều hộ sản xuất bánh tráng làm mới nghề truyền thống bằng công nghệ hiện đại. Thưa quý vị và các bạn, nhằm đáp ứng nhu cầu chơi hoa của mọi người, mọi nhà, mỗi độ Tết đến xuân về, bên cạnh chọn những giống hoa truyền thống không thể thiếu trong dịp Tết, nhiều nhà vườn còn chịu khó trồng những giống hoa mới lạ, tràn đầy ý nghĩa để phục vụ cho thị trường hoa Tết. Để cành lá, nụ và hoa sinh trưởng phát triển xanh tốt, bung nở đúng thời điểm, các nhà vườn trồng hoa đã tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong quá trình sản xuất. Tại khu vực phía Tây tỉnh, nhờ chăm sóc kỹ lưỡng cộng với thời tiết tương đối thuận lợi, nên vụ hoa Tết năm nay, nhiều nhà vườn trồng hoa cảm thấy rất phấn khởi vì hoa Tết vừa được mùa vừa được giá. Ghi nhận niềm vui của người trồng hoa Tết ở một số địa phương, phóng viên Thiên Thanh có bài viết sau. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Hơn 10 năm nay, gia đình chị Lê Ngọc Hân ở tổ dân phố Hiệp Phú, phường An Bình gắn bó với nghề trồng hoa cúc chậu để cung cấp cho thị trường vào dịp Tết. Nếu như năm trước, vợ chồng chị chỉ trồng hơn 250 chậu hoa cúc pha lê, thì vụ hoa Tết Bính Ngọ 2026 này, gia đình trồng hơn 600 chậu cúc. Chị Hân phấn khởi cho biết, hoa cúc từ lúc trồng cây con đến lúc đơm nụ mất khoảng 6 tháng chăm sóc. Trong quá trình xuống giống, chăm sóc, trong đèn là kỹ thuật hết sức quan trọng nhằm giúp cây tăng trưởng chiều cao, kích thích thân lá phát triển, từ đó cho hoa to, đẹp và đúng vụ, đặc biệt là vụ Tết. Nhờ kỹ thuật trồng chăm sóc hoa được tích lũy qua nhiều năm, vụ hoa Tết năm nay, gia đình cảm thấy rất phấn khởi vì hàng trăm chậu cúc phát triển đồng đều, xanh tốt, cây hoa cứng cáp, đều nụ, bông to đẹp với sắc vàng tươi và được giá. Ngay từ tháng 9 âm lịch, toàn bộ hơn 600 chậu hoa của gia đình chị đã được thương lái đặt cọc mua với giá dao động từ 200.000 đồng đến 1,2 triệu đồng trên chậu tùy kích cỡ.
So ra với mọi năm thì năm nay thì thời tiết nó lại thuận lợi hơn. Năm nay là sâu bệnh nó cũng ít hơn mọi năm. So với mọi năm là năm nay là ít chi phí hơn mọi năm á. Cây là phát triển đều hơn. Những lá, những đồ năm nay thấy nó cũng chuẩn hơn mọi năm. Tất nhiên là vui rồi. Năm nhà đây thì năm nào cũng mình có một cái bàn hàng rất là ok lắm. Đã xuống là thằng rất thích cái dàn hoa của mình. Mình bác sĩ thì năm nay thì nghe nói là giá hoa đồ lên đồ này kia. Nhưng mà thật ra thì mình cũng bỏ giá nó mềm mềm thôi. Để cho bàn hàng của mình nó cũng có điều kiện được sâu người ta tới mình nữa.
Không chỉ là vùng chuyên canh rau, phường An Bình còn được nhiều người biết đến với truyền thống trồng hoa cúc để cung cấp thị trường trong dịp Tết. Theo các nhà vườn, năm nay thời tiết thuận lợi nên các loại hoa cúc phát triển xanh tốt. Nhờ mạnh dạn ứng dụng khoa học công nghệ trong quá trình sản xuất nên các cành lá, hoa đều chắc khỏe, đậu nhiều nụ và hoa khoe sắc vàng rực rỡ. So với năm trước, giá bán sỉ các loại hoa cúc chậu dịp Tết năm nay tăng từ hơn 50.000 đồng đến 300.000 đồng trên chậu, đem lại nguồn thu nhập khá cho các nhà vườn nói chung và gia đình hội viên phụ nữ nói riêng. Bà Bùi Thị Hồng Thắm, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường An Bình nói:
và bà con chăm sóc theo đúng quy trình thì hiện nay thì vườn hoa của bà con thì chủ yếu là bà con trồng là các loại cúc như là cúc đại đó hoặc là cúc pha lê. Hiện nay là bà con chăm sóc thì rất là đẹp và đem lại ra hiệu quả kinh tế, thì giá hoa Tết hiện nay thì so với các năm thì nó lại tăng cao hơn và đem lại thu nhập cho bà con. Ví dụ như là một chậu hoa như thế thì tùy vào cái size của chậu thì có thể là dựng cho bà con thì trừ chi phí ra thì cũng vẫn lời được một nửa. Cho nên là chị em phụ nữ của phường An Bình thì hầu như là trong cái vụ hoa Tết, ngoài cái việc mà trồng rau thường xuyên thì cái vụ hoa Tết là đem lại cái nguồn kinh tế khá ổn định cho một số chị em là ở tổ dân phố Hiệp Phú cũng như là tổ dân phố An Sơn.
Bên cạnh cúc pha lê, cúc đại đoá, cúc kim cương, để phục vụ cho thị trường hoa Tết năm nay, nhiều nhà vườn còn trồng nhiều giống hoa ngoại nhập có nhiều nụ, hoa và màu sắc rực rỡ như thực dược lùng siêu nụ, cúc mâm xôi hàng, hoa cát tường, dạ yến thảo, cẩm tú cầu nhiệt đới. Những giống hoa mới lạ này cần kỹ thuật chăm sóc cũng cầu kỳ hơn các loại hoa truyền thống. Đặc biệt để cây hoa phát triển xanh tốt, cho hoa bền đẹp và màu sắc tươi sáng, các nhà vườn đã chịu khó chăm sóc theo hướng hữu cơ, sử dụng trống, phân bò, dịch chuối nhằm giúp cây hoa phát triển cứng cáp, hoa đẹp, sắc nét và lâu tàn. Qua đó cung cấp cho thị trường những chậu hoa đẹp với mong cầu những điều may mắn tốt lành đến với mọi người, mọi nhà. Chị Nguyễn Thị Kim Loan, người trồng hoa ở thôn Châm Rông, xã Gia Băng chia sẻ.
Mình còn đam mê trồng các loại hoa nữa, hoa cẩm thú cầu, hoa dại yến thảo. Thì với cái thời tiết hiện nay càng ngày càng khắc nghiệt á, thì cái hoa thì mình cũng trồng theo hướng hữu cơ để cho nó có cái độ bền và nó đẹp. Ngoài việc trang trí cho ngôi nhà và khu vườn của mình thì mình cũng có bán cho những khách đến họ tham quan và mua về để chăm sóc.
Nhờ kỹ thuật chăm sóc bài bản khoa học, các vườn hoa trên địa bàn tỉnh khoe hương khoe sắc đúng thời điểm giáp Tết. Niềm vui của các nhà vườn như được nhân đôi khi vụ hoa Tết năm nay hoa vừa được mùa vừa được giá. Ngay từ giữa tháng Chạp, nhiều khách sĩ và khách lẻ đã đến các nhà vườn đặt mua hoa và giá cũng tăng nhẹ so với các năm trước. Chị Trương Thị Hồng Yến, người có 10 năm gắn bó với nghề trồng hoa Tết ở tổ dân phố 4 Yên Thế, phường Thống Nhất, phấn khởi nói.
Năm nay thì vườn của tôi trồng rất là nhiều loại hoa, mâm xôi, cúc pha lê, cát tường, ly và nhiều loại khác nữa. Nhưng mà thời tiết năm nay thì nó khó khăn hơn mọi năm, nhưng mà cũng may mắn là vườn mình vừa kịp Tết luôn, nên buôn bán thì nó cũng hợp.
Nhờ mạnh dạn đổi mới áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất hoa Tết, nên vụ hoa Tết năm nay, nhiều nhà vườn trồng hoa ở các địa phương trong tỉnh nói chung và khu vực phía Tây nói riêng đã có một mùa hoa Tết như ý. Qua đó giúp các gia đình có nguồn thu nhập khá, từ đó có thêm động lực để không ngừng đổi mới, sáng tạo và gắn bó với nghề trồng hoa Tết để làm đẹp cho đời, tô thắm cho bức tranh mùa xuân thêm phần rực rỡ, ý nghĩa. Thưa quý vị và các bạn, từ những cơ sở sản xuất bánh nhộn nhịp tại làng nghề bánh tráng Trường Cửu, xã An Dương Tây, đến thôn An Ngoại, xã Vĩnh Thịnh hay phường Bình Định, một luồng gió công nghệ đang thổi bùng lên khát vọng nâng tầm sản phẩm quê hương của những người nông dân thời đại mới. Thay vì chỉ dựa vào sự tần tảo và kinh nghiệm trong trời trong đất của những người nông dân, một cuộc cách mạng công nghệ đang diễn ra ngay trong từng khâu sản xuất. Từ câu chuyện về hệ thống sấy điện giúp chủ động hoàn toàn về quy trình ở bất kỳ thời điểm nào, đến việc mạnh dạn đầu tư máy móc để thay thế phương thức tráng bánh thủ công, khoa học công nghệ đang thực sự trở thành điểm tựa vững chắc để bà con có thể làm chủ việc sản xuất và nâng tầm giá trị hạt gạo quê hương. Bài viết sau của phóng viên Ngọc Diện sẽ làm rõ hơn vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Từ bao đời nay, người làm bánh tráng luôn phải thức khuya dậy sớm, ngâm gạo, xay bột, đốt lò, rồi tỉ mỉ tráng từng chiếc bánh. Nghề này tuy vất vả, nhưng là nguồn thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân nơi đây. Tuy nhiên, một trong những rào cản lớn nhất chính là sự phụ thuộc vào thời tiết. Khi mọi khâu chuẩn bị đã hoàn thiện, nhưng chỉ cần một cơn mưa bất chợt là cả mẻ bánh coi như mất trắng, ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất và thu nhập của người làm bánh. Trước những trở ngại đó, anh Đỗ Trọng Tiến ở thôn An Ngoại, xã Vĩnh Thịnh đã mạnh dạn đầu tư gần 300 triệu đồng để lắp đặt hệ thống máy tráng bánh hiện đại. Nếu như trước đây, một người thợ lành nghề tráng tay chỉ được khoảng 500 đến 700 chiếc mỗi ngày, thì nay với sự hỗ trợ của máy móc, công suất đã tăng lên từ 1.000 đến 2.000 bánh. Máy làm rất nhanh và hiệu quả hơn nhiều so với đánh phóng thủ công. Anh Đỗ Trọng Tiến, thôn An Ngoại, xã Vĩnh Thịnh cho biết.
Bánh lửa nè, rồi bánh nướng, bánh mì nướng, rồi bánh bánh vuông cuốn với bánh chả ram. Máy làm nó nhanh đấy, một ngày mình làm được số lượng nó nhiều. Ví dụ như người ta tráng tay thì ngày 500-700 bánh, còn mình thì nó được 1-2 thiên nó nhiều hơn. Khoảng tất cả để đủ dụng cụ làm thì như hiện giờ cần sắm thêm, nhưng mà đang mức ở gia đình có là khoảng hơn 200 triệu, gần 300. Nếu mà có điều kiện dây được thì mình sẽ đầu tư cái nhà sấy, cái máy sấy. Bây giờ cái
cái mùa mưa rồi ấy, mình làm không được, không có bánh cung cấp cho thị trường thì mình rất cần cái nhà xế, nhưng mà điều kiện kinh tế là bây giờ mình chưa làm được. Nếu mà có điều kiện được ngân hàng nhà nước cho dây thêm thì mình sẽ dây làm.
Dù đã giải quyết được khâu sản xuất, anh Tiến vẫn còn chăn trở vì chưa thể làm chủ khâu phơi giấy. Vào mùa mưa, anh vẫn phải lấy công làm lời vì thiếu nhà giấy, không thể cung cấp đủ hàng cho thị trường, dù nhu cầu, đặc biệt là dịp Tết luôn rất cao. Còn ở tại làng nghề bánh tráng Trường Cửu, xã An Nhân Tây, anh Lê Hữu Ý, chủ cơ sở bánh tráng Phúc Nhân, lại thành công trong việc làm chủ thời tiết. Anh Ý nhận ra điểm yếu của nghề làm bánh tráng là phải phụ thuộc vào nắng trời. Năm 2021, anh Ý đã quyết định đầu tư khoảng 100 triệu đồng để thiết kế một phòng giấy điện quy mô tầm 30m². Phòng giấy giúp mang lại ánh nắng chủ động cho cơ sở sản xuất bánh của gia đình anh. Nhờ hệ thống này, bất kể trời mưa kéo dài hay thiếu nắng, cơ sở của anh vẫn duy trì sản lượng ổn định, cung cấp ra thị trường khoảng 100 kg bánh thành phẩm mỗi ngày, từ 100 kg gạo nguyên liệu. Không dừng lại ở đó, việc ứng dụng công nghệ kiểm soát nhiệt độ giấy giúp chất lượng bánh đồng đều, sạch sẽ và chuyên nghiệp hơn hẳn. Chính nhờ ứng dụng những công nghệ này trong sản xuất đã góp phần giúp sản phẩm của anh Lê Hữu Ý đạt chứng nhận OCOP 3 sao vào năm 2022. Từ khi có danh hiệu này, giá thành sản phẩm ổn định và cao hơn mặt bằng chung, giúp thương hiệu bánh tráng Phúc Nhân có thể tiếp cận đến các thị trường mới ở các tỉnh lân cận.
Để phục vụ cho nhu cầu bánh tráng, cơ sở Phúc Nhân là đã cung cấp ra thị trường một số dòng bánh tráng, như là do ảnh hưởng thời tiết mưa nhiều kéo dài, cho nên là cơ sở Phúc Nhân cũng thiết kế được một cái phòng sấy điện tầm 30m² để phục vụ cho nhu cầu. Sản lượng ra thì tuy không nhiều bằng ngày nắng là cũng đủ cho cung cấp cho các mối thương lái tầm khoảng cỡ 100 kg bánh trên một ngày.
Sản phẩm đạt bánh tráng Phúc Nhân sản phẩm 3 sao năm 2022. Sau khi tham gia có thì cơ sở này nói chung là giá thành thì nó cũng khi ổn định hơn, thì cao hơn so với mặt bằng chung, rồi cũng bơ rồi sản phẩm thì bạn gái phần nhiều khách hàng biết đến hơn.
Hiệu quả từ việc áp dụng khoa học công nghệ vào làng nghề truyền thống là điều không thể phủ nhận. Theo ông Nguyễn Ngọc Sơn, trưởng thôn An Thái, phường Bình Định, thì nghề tiểu thủ công nghiệp bún bánh đã giúp đời sống bà con ổn định và phát triển kinh tế rõ rệt hơn so với các khu vực khác trong xã. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm truyền thống và thiết bị hiện đại không chỉ giúp giữ lửa nghề mà còn tạo việc làm thường xuyên cho nhiều lao động địa phương. Tuy nhiên, để lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa luồng gió công nghệ này, bà con vẫn rất cần những chính sách hỗ trợ về vốn để có thể đầu tư thêm nhà sấy, máy móc, giúp việc sản xuất không bị gián đoạn vào mùa mưa. Ông Nguyễn Ngọc Sơn, trưởng thôn An Thái, phường Bình Định cho biết thêm.
Thôn Thái chúng tôi là một thôn đại đa số là sống vào cái lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp sản xuất làng nghề bún bánh. Đây là một làng nghề cố truyền từ xưa đến nay, bà con vẫn duy trì truyền theo đến đời con cháu, cho nên là đời sống của họ ổn định, kinh tế phát triển, cuộc sống có thay đổi hơn so với những cái khu vực khác ở trong xã.
Thưa bà con, làm mới nghề truyền thống bằng công nghệ hiện đại không phải là thay thế hoàn toàn những giá trị cũ, mà là ứng dụng những công nghệ mới để bảo vệ và nâng tầm những giá trị đó. Câu chuyện của anh Ý, anh Tiến là minh chứng cho tinh thần sáng tạo, dám thay đổi để đưa chiếc bánh tráng quê hương đi xa hơn trên hành trình hội nhập.
Chuyên mục khoa học và công nghệ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chuyên mục do biên tập viên Thiên Thanh, Ngọc Diện phối hợp cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Tổ chức sản xuất Thu Thủy, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh.